Hệ thống đi lạc Tô Tiên Ký, chương 553, kéo nhiều người xuống nước, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực nhìn về phía nàng nghi ngờ hỏi, tử vong hạp cốc, Tiếu Mị Mị gật đầu nói, đúng vậy, nơi này chính là tử vong hạp cốc, ta cũng là nghe sư phụ đề qua nơi này mà thôi, chưa từng đến bao giờ, nhưng hai ngày hôm nay đi đường rảnh rỗi nên mới nhớ lại được. Sư phụ ta từng nói qua, ở gần ngũ độc phái có một cái hạp cốc đất đai tươi tốt màu mỡ, địa hình cũng khá đẹp, rất dễ mọc ra các loại dược liệu. Trước đây ngũ độc phái cũng là thường xuyên tới đây hái thảo dược. Nhưng ở xung quanh cái hạp cốc này rất nhiều loại mãnh thú, thậm chí còn xuất hiện qua cả yêu thú, bởi vậy ở đây cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải dọc đường ngươi xử lý mấy con mãnh thú cùng một con yêu thú, ta cũng không chắc nhớ ra địa điểm này. Nhưng cái quan trọng chính là từ rất lâu rồi, tử vong hạp cốc tao ngộ núi lở, khiến cửa cốc bị núi đá chặn đứng. Ngũ độc phái cũng vì vậy mà không thể tiếp tục tới đây tiến hành hái thuốc, mất đi một nguồn dược thảo khá màu mỡ. Dần dà, người qua lại ở đây càng ít, thú loại càng nhiều, càng trở nên so với trước đây càng nguy hiểm. Cuối cùng triệt để không có ai tới qua chỗ này nữa. Đương nhiên, đây là sư phụ của ta cũng nghe sư tổ của ta kể lại mà thôi, nàng cũng chưa đi qua, thỉnh thoảng cùng ta nói chuyện phiếm, chính là nói một chút của các đời sư tổ truyền xuống kinh nghiệm giang hồ mà thôi. Cái này tử vong hạp cốc vốn nên là miệng cố phải bị đá lở phong bế mới đúng, không ngờ bây giờ lại bị người cho dọn ra, bên trong khả năng rất lớn chính là có người ở. Nếu không phải vậy, đối phương dọn ra một đống to lớn đất đá như vậy, quả thật là quá rảnh rỗi. Muốn dọn đi đống lớn đất đá như vậy à, không biết phải huy động bao nhiêu nhân lực vật lực đây, người nào làm ra cái này thủ bút cũng thật là to lớn. Tiếu Mị Mị nói đến đây trên mặt ý cười đã rõ ràng. Nàng tin tưởng, nơi này chính là thần điện nơi đóng quân. Triệu Vô Cực cũng là cười lạnh nói. Đúng vậy, bọn hắn thật sự ở chỗ này, hơn nữa chúng ta đã bị phát hiện rồi. Không cần dừng lại, hướng bên trái rẽ sang, chúng ta làm bộ như là chưa hề phát hiện ra nơi này dị dạng vậy. Bọn hắn nếu dám đi ra, chúng ta cho chúng có đi mà không có về. Triệu Vô Cực cười lạnh, lập tức bẻ ngoặt một cái hướng bên trái rẽ đi. Tiếu Mị Mị cũng nhanh nhẹn đi theo Tiểu Hoàng, bởi vì thân thể nhỏ, lại thích ở trong bụi cỏ di chuyển chưa hề bại lộ. Bọn hắn vốn cũng không nghĩ sẽ sớm như vậy liền đến nơi, vừa đến nơi liền bị phát hiện, bởi vậy vẫn dọc theo đường chính di chuyển. Hơn nữa Triệu Vô Cực cũng chỉ là muốn thăm dò địa điểm mà thôi, hắn không hề có ý định xông vào tìm hiểu tình báo. Nếu mạo muội xông vào, lấy cảnh giới của hắn bây giờ, chỉ có một con đường chết mà thôi. Dù sao đây cũng là ổ của thần điện, bên trong có bao nhiêu cao thủ bao nhiêu người, hắn không rõ ràng. Mạo muội xông vào, nếu ngươi không có thực lực nghiền ép, không có hệ thống gia thân không phải là họ Long, vậy thì chuẩn bị chết đi là được rồi. Bởi vậy cách xa 300-400 mét, bọn hắn lập tức bị phát hiện. Triệu Vô Cực cũng không nhìn thấy đối phương, nhưng hắn trong lòng cảm giác được một cỗ thăm dò chăm chú nhìn vào ánh mắt, điều này nói rõ hắn đã bị đám người kia nấp ở một chỗ nào đó để mắt tới. Có thể là đối phương chiếm vị trí cao địa lợi, khiến hắn không thể nhìn thấy, nhưng điều này cũng góc truyện audio.com, không ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực quyết định, hắn cùng Tiếu Mị Mị ngoặt một cái phương hướng rời đi, ánh mắt theo dõi kia cũng càng ngày càng yếu ớt, đến lúc mất hẳn. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị cũng không hề dừng lại, dọc theo đường cũ trở lại. Tiếu Mị Mị khó hiểu hỏi, chúng ta chỉ tới nhìn một cái vậy rồi trở về sao? Triệu Vô Cực gật đầu, thế ngươi nghĩ sao, xông thẳng vào, đừng nói ta không cảnh cáo ngươi a, Mị Nhi, đối phương thật sự rất đáng sợ, lấy thực lực của ta bây giờ, hai ta hợp sức may ra có thể cùng các chủ đối phương đánh một trận mà thôi. Nếu điện chủ bọn hắn ra tay, chúng ta chết là cái chắc. Lần này chỉ đến nhìn một chút là được rồi, ta tự có tính toán. Dù sao Tiểu Hoàng cũng là một đầu chuột mà thôi, nó thăm dò tình báo rất dễ bị lừa dối, bởi vậy chúng ta cần phải tự đến xác nhận. Tiếu Mị Mị nghe Triệu Vô Cực nói vậy lập tức hít một ngụm khí lạnh, đối phương vậy mà mạnh như vậy. Đến mức ở trong lòng nàng mạnh đến không có đối thủ, không gì không làm được, Triệu Vô Cực cũng phải tự nhận thua kém. Rốt cuộc đối phương có bao nhiêu mạnh, thần điện rốt cuộc là dạng gì tổ chức. Mạnh mẽ như vậy tổ chức sao có thể ở trên giang hồ vô danh. Phải biết âm hậu sư phụ của nàng, đứng đầu tà phái đệ nhất tông mà cũng thua ở trong tay Triệu Vô Cực ở ngũ tuyệt chi chiến. Tuy hai người không đánh đến tận cùng, nhưng Triệu Vô Cực dựa vào trí tuệ kết hợp với võ lực có thể đánh vào được chung kết, thực lực đã không hề là giả. Vậy mà cũng chỉ có thể cùng nàng hợp sức mới đánh lại các chủ, trên các chủ còn có điện chủ a. Đối phương mạnh mẽ như vậy mà lại cam tâm làm kẻ vô danh, không phải không tranh với đời chính là ẩn giấu âm mưu cực kỳ to lớn, càng nghĩ càng khiến nàng trong lòng rét lạnh không thôi. Chờ một chút, sao Triệu Vô Cực biết rõ thực lực đối phương? Lại giống như là biết rõ các chủ đối phương là ai? Nàng không phải luôn ở bên người hắn sao? Sao nàng không biết? Tiếu Mị Mị nghĩ nghĩ, lập tức hiểu chính là thời gian này Triệu Vô Cực ra ngoài một mình a. Hừ hừ, Triệu Vô Cực mới ra ngoài một lần, nàng liền bỏ lỡ tin tức quan trọng, quả thật là tức chết mà. Tiếu Mị Mị cố nén trong lòng khó chịu hỏi, thế chúng ta bây giờ nên làm gì? Triệu Vô Cực cười nói, thần điện âm mưu chính là nhất thống giang hồ, mà Ân Tố Tố lại là một cái mắt xích quan trọng trong kế hoạch của bọn hắn. Từ giờ đến rằm tháng sau, bọn hắn chắc chắn sẽ yên tĩnh hoạt động, không hề đối với giang hồ có cái gì đáng sợ hành động. Bởi vậy chúng ta có hơn một tháng chuẩn bị cùng tu luyện. Ta không biết rõ bọn hắn có nội tình như thế nào, nhưng chắc chắn không phải là hai người chúng ta có thể đơn thân độc mã chọc vào. Bởi vậy, chúng ta đầu tiên phải chọn lấy thời cơ này tu luyện đột phá tới đỉnh phong hậu kỳ, sau đó chính là thuận tay đem tin tức này giải ra ngoài, dùng sức hiệu triệu của ta kéo tất cả giang hồ đại môn phái cùng xuống nước. Tiếu Mị Mị ánh mắt lóe lóe, muốn kéo tất cả đại môn phái cùng xuống nước. Tu luyện thì nàng không nói, nhưng hơn một tháng muốn đột phá tới đỉnh phong hậu kỳ có chút gấp gáp. Dù sao hai người mới đột phá không lâu đây, bây giờ lại muốn đột phá, có chút quá cứng ép. Một là không làm được, hai chính là cưỡng ép đột phá, dẫn tới căn cơ bất ổn. Không biết Triệu Vô Cực là dựa vào chỗ nào tự tin, nhưng nếu góc truyện audio.com, hắn đã tự tin như vậy, nàng chỉ cần nghe theo hắn liền đủ rồi. Mà cái này bước thứ hai hành động, vậy thì có chút ý tứ. Triệu Vô Cực là võ lâm chí tôn, cái này sự việc chỉ sợ đã ở trên giang hồ đồn đại đầu đường cuối ngõ đâu đâu cũng có thể nghe thấy. Có rất nhiều người đối với nó kinh ngạc nghi ngờ Triệu Vô Cực không thể nào đánh bại tất cả ngũ tuyệt ngồi lên được vị trí này. Đơn giản là bởi vì bọn hắn không tin, một cái năm tuổi hài tử chỉ mới đỉnh phong trung kỳ cảnh giới lại có thể liên tục vượt cấp khiêu chiến đánh bại hết toàn bộ ngũ tuyệt cấp cường giả. Nếu cái này là thật vậy bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy không phải là trò đùa sao? Còn không bằng một cái tiểu hài tử, đối với chuyện này, tất cả mọi người đều không quá tin tưởng. Con người đối với sự vật vượt qua khả năng tưởng tượng của mình, đều là ôm lấy hoài nghi thái độ. Bởi vậy Triệu Vô Cực tuy chiến thắng, nhưng thanh danh cũng không phải là quá vang dội. Nhưng mấy vị ngũ tuyệt cấp cường giả, bọn hắn chắc chắn tin tưởng điều này, cũng tín nhiệm Triệu Vô Cực. Bởi vì Triệu Vô Cực thắng được bọn hắn tán đồng, công nhận hắn thật sự là một cái yêu nghiệt. Bởi vậy Triệu Vô Cực lời nói, rất dễ dàng để cho bọn hắn có thể động lòng đi suy nghĩ, nên bo bo giữ mình, hay xông pha vì lợi ích giang hồ. Nếu mấy cái đại môn phái này chịu làm, vậy thì sẽ cuốn lên một làn sóng lớn, không ít môn phái ở trên giang hồ sẽ lập tức hưởng ứng, muốn cùng nhau đứng lên tiêu diệt cái này gọi là thần điện tổ chức. Người đông thế mạnh, ai trong lòng cũng có sức lực, ai sợ ai a. Muốn đánh thì đánh, dám cùng cả võ lâm làm địch đúng là không tự lượng sức mình. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng bọn hắn suy nghĩ, bởi vì sự khủng khiếp của thần điện không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Bọn hắn đều bị suy nghĩ của mình hạn chế, không thể nào nhận rõ sự thật, chỉ có những người cầm quyền võ lực cao cường hàng đầu như Hiền Tụ Nghĩa, Âm Hậu, Kiến Đức Đại Sư, Nhất Cái Hồng Thiên Tửu mới có thể nhận rõ cục diện mà thôi. Cứ như vậy, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lại mất hai ngày phong trần mệt mỏi trở lại Miêu Cương, bắt tay vào làm việc. Cách chương.